Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 18 tháng 7 2013, chúng ta học và cầu kinh Pháp Cú số 26. Bài viết của quý vị chúng tôi đọc được một ít, khoảng 1/3, 1/3 bài, và cũng rất hoan hỷ khi đọc được những cái suy nghĩ của quý vị về môn kinh Bali Pháp Cú. Chắc kỳ sau mới trả bài, mới nói cụ thể hơn. Kinh Pháp Cú số 26, như vậy chúng ta học từ câu 21, 22, 23, 24, 25, và hôm nay là 26, đây là câu thứ 6. Về câu 25 thì cũng liên quan tới không phóng dật. Câu 26 cũng không phóng dật, câu 21 cũng vậy, tức là cái chương này nói về chánh niệm. Nguyên một chương đề cập đến chánh niệm, cho nên quý vị thấy là chánh niệm vô cùng quan trọng. Nếu mình tu mà không chánh niệm á, thì xem như là cái tâm của mình nó không có thiện được. Mặc dù mình không có làm cái gì ác, nhưng mà tâm lúc đó không phải tâm thiện. Nếu nói theo vi diệu pháp thì nếu như mà không có chánh niệm thì lúc đó không thể gọi tâm thiện được. Không phóng dật tức là phải có chánh niệm, cho nên lúc nào chúng ta cũng phải chánh niệm, không được rời bỏ, thì lúc đó mình mới có tâm thiện. Còn nếu như mà mình không chánh niệm thì chắc chắn rằng không có tâm thiện trong người của mình. Chánh niệm cũng giống như cái bình hoa mà để trước mặt, để trên cái bàn này. Cái bàn là cái tâm, mà chánh niệm là cái bình hoa trên cái tâm này, trên cái bàn này. Và nếu vị nào mà tu được cái pháp chánh niệm này á, thì hạnh phúc tràn trề, tràn đầy. Cũng không có gì phải cao xa với triết lý, mà chúng ta chỉ cần chánh niệm trên các đề mục thì chúng ta được an lạc ngay trong lúc chúng ta có chánh niệm. Ví dụ như mình tụng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nếu mình tụng mà không chánh niệm á thì lúc đó tâm thiện không có. Còn nếu mình tụng mà có chánh niệm á thì tâm thiện lúc đó mới có. Mình cứ tụng rồi mình cứ suy nghĩ chuyện khác thì cái tâm lúc đó không có tâm thiện, mà tâm phiền não chẳng hạn. Cho nên cái câu mà miệng Nam Mô bụng một bồ dâu găm là chính xác. Mình niệm Nam Mô nhưng mà cái bụng mình nó không có Nam Mô, nó không có chánh niệm. Cho nên chánh niệm rất quan trọng. Những trung tâm thiền ở Miến Điện á, là người ta tu cái pháp chánh niệm, tu thiền chánh niệm, đi đứng nằm ngồi nói cười vân vân, hít thở thì người ta đều theo dõi chánh niệm hết. Ở đây con số vị cũng đã đi qua bên Miến Điện ở các trung tâm thiền là biết rồi đó. Và đạo tràng của Hòa Thượng Thích Đức Hạnh ấy, thì ở đó người ta cũng thực tập chánh niệm. Chánh niệm trên thân, trên thọ, trên tâm, trên pháp. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì tôi nhắc một chút xíu để cho quý vị thấy được cái tầm quan trọng của chánh niệm trong đời sống tu hành của mình. Mà chánh niệm là một trong bát chánh đạo, cho nên khi có chánh niệm tức là có bát chánh đạo, tức là đang đi trên con đường đạo đế, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hôm nay chúng ta học câu số 26. Trước nhất là tôi phát âm, tôi hướng dẫn cái cách phát âm rồi quý vị đọc theo để biết, rồi sau đó chúng ta chuyển qua thể kệ. Thể kệ thì mình phát âm nó có linh động hơn. Còn khi mình chúng tôi hướng dẫn phát âm thì phát âm đúng theo cái chuẩn của Bali. Bá ma đá má nú duồn dành tí, quý vị đọc theo. Bá ma đá má nú duồn dành tí, Ba ma đá má nu yuần dần tí. Ba ma đá má nu yuần dần tí. Ba la đâm mê. Ba la đâm mê. Thí nô chát na. Ba la đâm mê thí nô chát na. Ấp ba ma đành chát. Ấp ba ma đành chát. Mê tha vi. Ấp ba ma đành chát mê tha vi. Áp ba ma đành chát mê tha vi. Đã năng xét thăng vá rắc khá ti. Đã năng xét thăng. Đã năng xét thăng vá rắc khá ti. Ba ma đá má nu yuần dành ti. Chăng hay là chăng cũng được, nên đọc chăng cũng được. Ba ma đá má nu yuần chăng ti. Chữ si này đọc có hai cách, một là giá, hai là chá. Ba ma đá má nu yuần chăng ti. Ba la đâm mê thi nô chát na. Áp ba ma đành chát mê đà vi. Đã năng xét thăng và rắc khá ti. Ba ma đa ma nô duân chánh ti. Ba la đâm mê thi nô chát na. Abba ma đanh cha mê đa vi đa năng sẽ tăng và rắc khá ti. Bà ma đa ma nụ duân dân ti. Hai ba. Bây giờ ráng học thuộc thuộc lòng á. Ví dụ như có dịp mà các vị khách nước ngoài á, mà Phật giáo á, khi họ đến đây á, mình đón họ, mình tụng mấy bài lên, cũng là cách để mình trọng thị khách. Nhưng mà người ta biết là mình có học kinh điển, và trong trường hợp nào mình cũng dùng kinh điển để mình tu tập. Thế mà bây giờ phải thuộc, cho nếu mà lên đọc mà có người thuộc người không thì nó kỳ lắm. Cho nên phải học cho thuộc. Và học thuộc lòng á, là đây là cái cách mà tốt nhất cho cái người học Phật. Hiện nay ở Miến Điện á, các chư tăng ở đó có nhiều vị thuộc lòng cả bộ dày vậy. Và có vị thuộc cả tam tạng. Tạng kinh, tạng luật, tạng A Di Đà. Thỉnh thoảng ở Việt Nam có thỉnh một số vị tam tạng qua Việt Nam, người ta gọi ngài tam tạng mà. Thường ở chùa Vũ Long, ở chùa Viên Thông, ở ngoài Bà Địa Vũng Tàu, chùa Vũ Long ở quận 9 á, thường có cái liên hệ thỉnh các vị đó qua. Ở đây mình chỉ học mới có câu này là câu thứ 6 à. 21, 22, 23, 24, 25, 26 à. Cho nên là nếu mình không thuộc được thì nó uổng đi. Rồi nếu học được 6-7 câu này, cái chục câu này mà tốt rồi thì những câu khác quý vị có thể tự học được. Mà kinh Pháp Cú là có 423 câu rồi, mà đây mới câu thứ 6. Ở bên trung tâm thì chúng tôi có giảng đến câu số 7, hết câu số 7. Mà nếu quý vị mà liên hệ thỉnh cái đĩa mà chúng tôi chỉ bên trung tâm, với cái bên này cũng được mười mấy câu rồi đó. Mà mười mấy câu mình học có thuộc lào. Quý vị ghi tiếng Việt là tôi giải thích từ vựng. họ ngu si thiếu trí, trong bản mà phụ tô không có, nên quý vị phải ghi. Họ ngu si thiếu trí, họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật. Họ ngu si thiếu trí, chuyên phóng sống đời phóng dật. Người trí không phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Bản dịch Hòa Thượng Minh Châu, đó là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Họ ngu si thiếu trí, chuyên phóng đời, sống đời phóng dật. Người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Và sau đây là bản dịch của Ngài Giới Đức Triều Tâm Ảnh, Minh Đức Triều Tâm Ảnh, tức là Ngài Giới Đức ở người Huế. Si mê cuồng sĩ buông lung, si mê cuồng sĩ buông lung, riêng người thiện trí canh chừng niệm tâm. Tâm tâm niệm niệm tinh cần, tâm tâm niệm niệm tinh cần, giữ gìn kho báu thế nhân dễ gì. Giữ gìn kho báu thế nhân dễ gì. Giữ gìn kho báu thế nhân dễ gì. Chúng ta đọc bản Pali, đọc bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, và đọc luôn bản dịch của Ngài Giới Đức. Bà ma đa ma nu duân chánh ti hai ba. Tức là Bá Ma Đăng, Bá Ma Đăng, Bá Ma Đá Má là Bá Ma Đăng. Bá Ma Đăng tức là sự phóng dật, Bá Ma Đăng là sự phóng dật. Á Nú Duôn Chanh Tí, Á Nú Duôn Chanh Tí, Á Nú Duôn Chanh Tí, Á Nú Duôn Chanh Tí là chiều theo, hay là chuyên sống, chiều theo, hoặc là chuyên sống, chiều theo. Bá Ma Đá Má Nú Duôn Danh Tí, dịch là chuyên sống đời phóng dật. Cái câu đó là dịch là chuyên sống đời phóng dật. Bá Ma Đá Má Nú Duôn Danh Tí, Nú Duôn Danh Tí, Nú Duôn Danh Tí là chuyên sống. Sống giống cái gì? Sống phóng dật. Bá Ma Đăng, Bá Ma Đăng là phóng dật. Á Nú Chuồn Chanh Tí là chuyên sống, chuyên sống đời phóng dật. Cho nên dịch ngược lại, Á Nú Chuồn Chanh Tí chuyên sống Bá Ma Đăng đời phóng dật, chuyên sống đời phóng dật. Ba La, Ba La là ngu si. Đùm Mê Thí Nô, Đùm Mê Thí Nô, Đùm Mê Thí Nô là thiếu trí, thiếu trí. Chữ đú ở đây tức là thiếu. Mê thí nô là trí, đâm mê thí nô là thiếu trí. Bá Ma Đá Má Nú Duôn Danh Chanh Tí, chuyên sống đời phóng dật. Ba La, đâm mê thí nô, Chá Na, Chá Na là quần chúng hay là họ. Quần chúng, Chá Na là quần chúng hay là họ, những người. Chá Na là những người hay là họ. Hòa Thượng Minh Châu người dịch là Chá Na là họ, Đùm Mê Thí Nô, Ba La là ngu si thiếu trí. Đùm Mê Thí Nô Ba La, Ba La là ngu si Dumme Dino là thiếu trí, họ ngu si thiếu trí. Chuyên sống đời phóng vật, họ ngu si thiếu trí. Appama đanh chá nó từ chữ appama đăng rồi chá. Appama đăng là không phóng vật, appama đăng là không phóng vật, rồi chá là và. Chữ appama đanh, đanh ở đây chữ đanh là tại vì trước chữ đăng á, trước chữ m nặng á, có chữ chữ chờ, tức là chữ c đó, tiếng Việt đó, chữ chờ phát âm theo tiếng Bali á thì nó đổi thành anh ngã nhờ, anh ngã là nhờ. Appama đanh chá mê đa vi, đúng là appama đăng. Appama đăng tức là m nặng cuối cùng của chữ đăng đó, nhưng mà đáp appama đanh tức là anh ngã. Vì theo cái luật của Bali á, ngữ pháp á, thì tiếng sao trước chữ m nặng trước chữ chờ thì đổi anh là ngã. Appama đanh chá mê đa vi, mê đa vi là người trí, mê đa vi là người trí tuệ, người trí tuệ. Người trí tuệ làm gì? Người trí tuệ sống đời không phóng dật. Là mượn lại cái chữ anujun chanh tí, anujun chanh tí là sống đời. Appama đanh là không phóng dật. Bậc ngu si thiếu trí thì sống đời phóng dật, người trí tuệ là sống đời không phóng dật. Medhavi là những người trí tuệ. Anujun chanh tí, anujun chanh tí là sống đời chuyên sống, chuyên sống. Appama đanh không phóng dật. Vì thấy hai câu này hay dễ sợ không? Tức là cái người trí á thì không sống không phóng dật, mà người si mê thiếu trí á là sống đời phóng dật. Mà có chánh niệm á là mới là người trí. Không phóng dật là phải chánh niệm, mà không chánh niệm tức là kẻ si mê thiếu trí. Bởi vì nào mà thực hành chánh niệm thì mới thấy cái giá trị đặc biệt của nó, và mới thấy nó rõ cái người không chánh niệm. Và khi nào mình không chánh niệm mình thấy rõ dữ lắm. Nên chánh niệm vô cùng quan trọng. Nếu mình tu mà không chánh niệm thì giống như mình người ngu si thiếu trí rồi. Nên đi phải chánh niệm, đứng phải chánh niệm, nằm phải chánh niệm, ngồi phải chánh niệm, nói phải chánh niệm, im lặng phải chánh niệm, thở phải chánh niệm, đó là niệm thân. Rồi khi nào mình vui phải chánh niệm, buồn phải chánh niệm, không vui không buồn cũng chánh niệm, niệm thọ. Rồi khi tâm khởi lên như thế nào, tâm tham hoặc tâm sân hoặc tâm si thì phải chánh niệm. Biết rõ tâm tham sân si đó. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là biết ngay trong hiện tại, biết đúng chính xác ngay trong hiện tại là chánh niệm. Chữ niệm nó có cái chữ bộ tâm và chữ bộ kim và chữ tâm. Kim là nay, tâm là biết, biết ngay trong hiện tại gọi là niệm. Ví dụ mình lên quá đường, mình thức ăn dọn lên cho mình dở ra mình thấy được thức ăn này mình không thích hợp, thì lúc bây giờ tâm mình nó không có vui, thì lúc đó mình niệm niệm thọ. Niệm thọ là thọ khổ, thọ không vui, thọ u khổ về tâm á, là thọ u phiền. Rồi khi mình ăn thức ăn đó, mình không muốn ăn nhưng mình cũng ăn, thì cái tâm nó khởi lên tâm sân chứ không phải tâm tham. Ở trong Thanh Tịnh Đạo vậy có một câu dạy rất hay: người tham tức là người có tâm tham thì lấy cái gì mình thích, người có tâm sân lấy cái gì mình không thích cũng lấy. Tham thì lấy cái gì mình thích, mà sân thì lấy cái gì mình không thích cũng lấy. Mà cái người mà có chánh niệm về tâm á thì mới biết lúc mình ăn này tâm gì, tâm tham hay tâm sân. Chứ mình không được lẫn lộn là lúc đó tâm tham hay là lúc đó tâm sân. Lúc tâm sân mình tới tâm tham, mà tâm tham tới tâm sân, thì chánh niệm về tâm của mình nó bị trở ngại. Vậy rồi chúng tôi đi 5 tỉnh Tây Nguyên với phái đoàn của Ban Hồng Pháp thăm các trường hạ của tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng. đêm 14 tây bắt đầu khởi hành, 11 giờ rưỡi tại chùa Hòa Khánh gần đây đi xe, đi nguyên một đêm tới khoảng 6 giờ mấy sáng, 7 giờ tới Đắk Nông, rồi tiếp tới Đắk Lắk, rồi tới Gia Lai. Tới Gia Lai thì sau khi thăm các trường hạ nghỉ lại đó một đêm, rồi sáng hôm sau thì đến thăm trường hạ Kon Tum. Và các vùng tỉnh Tây Nguyên, thưa quý vị, các chư tăng ni nó ít lắm, nguyên một tỉnh như vậy thì tập hợp lại không bao nhiêu người. Như tỉnh Kon Tum này khoảng chừng 23 ngôi chùa thôi, mà ở các huyện xa vậy đó, người ta đâu có tổ chức trường hạ được. Rồi tỉnh Đắk Nông cũng vậy, nên để có một cái trường hạ để mà tổ chức một cái lớp học á, để tổ chức một cái lớp tu á, khó vô cùng, không có dễ đâu. Nên quý vị có phước là mình có một cái trường hạ tiêu biểu tập trung để mình có cơ hội mình đến mình tu và mình đến mình học Phật pháp, nên mình có được cái hạnh phúc mà có nhiều khi mình tự mình không thấy. Muốn nghe một câu kinh, muốn học bài pháp, phải có cái trường hạ, phải có cái lớp học, phải có người nghe rồi mới mời được người giảng. Sau đó thì đoàn đi tiếp tới buổi sáng tỉnh đến thăm viếng trường hạ Kon Tum, xong rồi đi tiếp qua Lâm Đồng, mà đi từ 8:30 sáng đến 8:30 tối mới tới Lâm Đồng, lại phải đi ngược lại từ Kon Tum đi ngược về Gia Lai, rồi từ Gia Lai đi ngược về Đắk Lắk, rồi từ Đắk Lắk mới đổ qua Lâm Đồng. Buổi trưa chỉ có ổ mì ngắn với ít trà bông, ít rong biển chay thôi, với một trái bắp. Rồi sau đó khi thăm trường hạ Lâm Đồng, đổ về, không ở lại đêm nữa, bắt đầu từ 9:30 là khởi hành riết tới 5:30 sáng là tới chùa Hòa Khánh gần đây. Sau đó chúng tôi vô đó nghỉ ngơi rồi đến giảng trường hạ trung tâm là ngày hôm qua đó. Thì lúc 6:00 thầy trụ trì cho bưng ra 6-7 tô mì gói mà chế nước sôi. Mình tưởng về tới Sài Gòn mình sẽ ăn được hủ tiếu chay này kia, bưng ra một cái tô mì gói 2-3 tô vậy đó, 3-4 tô vậy đó, 5-6 thầy cũng ngồi lại ăn trước khi đi về. Thì mình khi bưng ra đó thì tôi thấy một tô mì gói mà bụng thì nó đói rồi. Hôm qua thì ăn có bữa trứng nguyên, chứ hôm qua ăn có ổ mì ngắn à, mà cái trái bắp mà chịu trận tới 5:00 sáng ngày hôm sau. Nhưng mà khi bưng ra một tô mì vậy, cái tâm mình nó phản ứng là nó không vui, nhưng mà cũng ăn. Như thế không, tức là tâm sân lấy cái gì mình không thích, tâm tham thì lấy cái gì mình thích, nhưng mà tâm sân thì lấy luôn cái gì mình không thích cũng lấy. Nếu tôi có chánh niệm tôi tu á, thì tôi niệm tâm sân, vừa ăn mà vừa niệm sân à. Còn nếu tham á, vừa ăn vừa ngon à, ngon là tâm tham. Nhưng mà mình ăn á, mình không thấy ngon, cho nên mình tâm sân. Nên quý vị nhớ đọc cho kỹ, học cho kỹ cái quyển Thanh Tịnh Đạo hay đó, nói về giới định tuệ, nói về trạng thái tâm lý của cái người tu. Và khi mà giới thiệu các đề mục để tu thiền á, thì họ có nói về cái tánh của người tu đó. Thì tôi có đọc, có học cái đoạn đó, tôi thấy hay quá. Tâm tham á thì lấy cái gì mình thích, cái gì thích là tham mình lấy hết. Mà tâm sân á thì cũng lấy, chứ mấy này không lấy, mà lấy cái gì mình không thích. Rõ ràng sáng hôm qua tôi phải ăn tô mì mà tôi không thích. Ở bên Ấn Độ nếu tôi ăn được tô mì tôi mừng dữ lắm. Ở bên Ấn Độ thì thức ăn nó khó khăn trăm bề, ở đó 8 năm trời mà mì Ấn Độ ăn cũng được nữa. Mì Việt Nam à, mang đi theo qua nó ăn thôi, chứ mì Ấn Độ ăn cũng được. Cái mùi vị của họ không thích hợp với mình. Thì ở Ấn Độ mà thấy được một tô mì gói là mừng dữ lắm, vui lắm, là thích đó. Nhưng mà ở Việt Nam là bưng ra tô mì là thấy rồi, mình thấy rồi, thấy bị phản ứng rồi đó. Nhưng mà cũng ăn. Mà cái người chánh niệm phải biết là người tâm sân, mới tâm tham. Sân đó là niệm tâm. Niệm tâm là gì? Cái gì lên qua đường, ngồi trước mặt mình thức ăn, họ bày ra, cái món nào mình thích là tâm tham, món nào không thích là tâm sân, nhưng mà cũng ăn, bỏ nó uổng, đúng không? Vậy đói quá rồi, bây giờ nữa là giờ tới giờ đi giảng rồi không ăn sao giảng nổi, cho nên là cũng phải là ngậm ngùi mà. Thì người mà tu tứ niệm xứ là phải biết cái tâm mình liên tục, không gián đoạn, không gián đoạn, phải tìm biết liên tục vậy. Niệm tâm, niệm tâm là vậy. Khi nào tâm tham khởi lên dễ biết, tâm sân khởi lên, tâm khi tâm có tham dễ biết, khi tâm có không tham dễ biết, khi tâm có sân dễ biết, khi tâm không sân dễ biết, khi đó là tâm tâm sân chứ không phải tâm tham. Thì dễ phải biết, mà khi mình biết được tâm sân thì mình hết sân, mình sẽ ăn trong tiết độ, ăn uống có tiết độ, niệm thọ, niệm tâm, tới niệm pháp. Dhammanupassī là niệm pháp. Niệm pháp tức là theo dõi các pháp khởi lên mà niệm pháp. Lúc bây giờ nếu tôi bị, tôi ăn cái tô mì đó mà cái tâm tôi nó khổ khổ, nó đau khổ, nó không có vui, nó đau khổ dữ lắm, nó khổ đế, gọi là khổ đế, thì biết đây là khổ đế, đây là khổ đế, đây là khổ đế. Mà tại sao mình khổ đế? Tại mình tham, tại mình thích ăn món ngon hơn, mình biết như vậy đó. Rồi khi mình khởi lên cái tâm, mình biết đây là khổ đế, khổ đế, thì cái tâm bất thiện nó không còn nữa, nó không còn nữa. Thì lúc bấy giờ là cái trạng thái gọi là phiền não nó không có, thì mình niệm đây là diệt đế, diệt đế, diệt đế, diệt đế. Mà làm sao mình diệt được cái phiền não đó? Nhờ bát chánh đạo, nhờ chánh niệm. Mình biết rằng có chánh niệm, có chánh niệm là có đạo đế, có đạo đế, có đạo đế. Cho nên là niệm pháp là niệm gì? Năm triền cái, ngũ thủ quẩn, thất giác chi, 12 xứ và 4 đế. Như vậy mấy kỳ hạ trước tôi có đề cập kỹ đến cái bài kinh tứ niệm xứ. Hôm nay tôi nhắc lại để nó liên quan tới cái chương pháp cú số 2 này, là chương về không phóng dật, tức là chánh niệm. Cho nên là cái người thiếu trí, ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật. Phóng dật tức là mình chiều theo, sống theo, chiều theo. Anujun tranh tí là sống theo, chiều theo, chiều theo cái sự phóng dật, cái sự phiền não, sự tham sân si. Đó là người ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật. Mà khi mình không có chánh niệm thì phải biết rằng mình là cái người ngu si thiếu trí rồi, chứ không thể nói mình là cái người tu được. Mình thấy lúc đó mình thấy mình nói là mình người tu được, mặc dù mình cạo đầu, mặc áo cà sa, mình mặc y vàng, nhưng mình không phải tu được, không có tu được. Lúc đó mình không có tu, mà tu nằm trong cái tâm, mà cái tâm lúc đó mình không có tu, cho nên không gọi là tu được. Thì người chánh niệm mà phải biết vậy đó, phải biết rõ khi nào mình có tu, khi nào mình không tu, mình phải biết đó chứ. Chứ mình cứ tưởng mình ở chùa là mình tu là nó không đúng. Nó nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Mà nghiệp lúc cái tâm mình đúng là nghiệp đen, lúc mình phóng dật, lúc mình phiền não, thì cái tâm mình lúc đó là nghiệp đen rồi, không có nghiệp trắng. Mà nghiệp đen sao phải tu? Mình tu phải chuyển từ nghiệp đen sang nghiệp trắng. Nhưng mà lúc đó cái tâm mình là nghiệp đen rồi, sao tu được? Sao gọi là mình có tu? Không có tu. Cho nên Đức Phật này nói người đi lên bằng hai cái sừng con bò, và người đi xuống bằng số lông con bò là đúng, chính xác 100%. Tại lúc đó cái tâm mình đâu phải là nghiệp trắng đâu, nghiệp đen. Trong tâm có nghiệp, cũng giống như trên bàn thờ nó có cái lửa hương. Mà nghiệp đó là nghiệp đen, nghiệp trắng. Bây giờ quý vị xác định tôi là nghiệp đen, nghiệp trắng. Tôi thấy một tô mì gói bưng ra, tâm tôi khó chịu mà tôi cũng phải ăn, thì lúc đó tâm tôi là nghiệp đen, nghiệp trắng, nghiệp đen. Mà nếu như cái tâm tôi thích một cái món ăn đó ngon ngọt, thích nó thì tâm tham cũng là nghiệp đen. Khi nào tôi có chánh niệm thì lúc đó mới nghiệp trắng. Ăn biết, khi nhai biết, khi nuốt biết, khi nếm biết, vân vân, thì lúc đó mình mới có nghiệp trắng. Mà nghiệp trắng chánh niệm thì mới có nghiệp trắng, mà không chánh niệm thì thưa quý vị là nghiệp đen. Mà chánh niệm trên tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Nên cuối cùng phải nói rằng chánh niệm vô cùng quan trọng. Đây là cái phương pháp, cái cách để mình tu tập. Còn nếu mình chỉ cạo đầu, mình ở chùa, mình quét lá đa, mình lại làm công quả, thì cái đó chưa phải là tu theo tinh thần giải thoát của Đức Phật. Khi mình tụng kinh, niệm Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà mình không có chánh niệm trong cái lời kinh đó, thì lúc đó mình là miệng nam mô bụng bồ vô gặp. Mình niệm nhưng mà cái tâm mình không có chánh niệm. Mình niệm nam mô, mình niệm Phật, nhưng mà tâm mình không chánh niệm. Tâm mình nghĩ chuyện khác, mình đọc ra cái câu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng mà tâm mình không chánh niệm theo cái câu kinh đó đó. À, khi mình niệm chữ Nam mình biết, khi niệm chữ Mô mình biết, niệm chữ Mổ mình biết, niệm Sư mình biết, Thích mình biết, Ca mình biết, Phật biết. Biết từng chữ một, từng cái cử động một, từng âm thanh một, thì lúc đó mình mới có chánh niệm. Lúc đó mình mới gọi là niệm Phật được. Chánh niệm trên cái âm thanh đó, chánh niệm trên cái lời nói đó. Cái này quý vị đọc cái phần niệm Tiểu Hoài Nghi Tâm Kinh Tứ Niệm Xứ hay lắm. Khi làm bất cứ việc gì, Sambacchanakarihoti, biết rõ việc mình đang làm, biết rõ việc mình đang làm. Cho nên họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật. Người trí không phóng dật, người trí chuyên sống không phóng dật. Người trí là chuyên môn là sống không phóng dật. Như giữ tài sản quý. Câu cuối cùng là câu Đức Phật này dùng cái nghệ thuật là so sánh, tức là dùng cái hình ảnh cái người mà giữ cái chánh niệm hay là giữ không phóng dật cũng giống như cái người giữ một kho tàng quý giá, như giữ tài sản quý. Appama đành cha mê đa vi, mê đa vi là người trí, mượn lại cái động từ anujun danh tí là chuyên sống. Appama đăng là không phóng dật, chuyên sống đời không phóng dật. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật. Người trí chuyên sống đời không phóng dật, đúng cái câu như vậy đó. Nhưng mà ngài dịch theo cái dạng là thể thơ, và trong bản Pali họ cũng viết thành thể thơ, cho nên họ bỏ cái động từ á nu dùn chành tí, á nu dùn chành tí, appama đành cha mê đa vi, đúng là á nu dùn chành tí một lần nữa nhưng bỏ. Thì trong bản dịch của Hòa Thượng Châu cũng trung thành tuyệt đối, người trí không phóng dật, ngài cũng bỏ luôn. Nhưng trong bản tiếng Anh thì Hòa Thượng Narada ngài dịch này có The wise man God earnestness, tức là cái người trí là hộ trì cái sự nhiệt tâm, cái sự không phóng dật, canh giữ tâm niệm. Người trí không phóng dật như giữ tài sản quý. Đá năng xét thăng và rất khả tí, đá năng xét thăng và rất khả tí. Ý vá, vá là ý, vá là ví như. Chữ vá đó là viết tắt từ chữ ý vá, là ví như. Ví như, ví như rất khả tí. Rất khả tí là gìn giữ, hộ trì, bảo vệ. Tha năng là tài sản, tha năng là tài sản. Xét thăng là quý giá, quý báu. Tha năng xét thăng là tài sản quý báu hay là tài sản quý giá? Tha năng là tài sản, xét thăng là quý giá. Tha năng xét thăng là tài sản quý giá. Vá là ý vá, là ví như. Rất khách tí là bảo vệ, là hộ trì. Ví như giữ, gìn giữ. Ví như gìn giữ, ví như cái người trí gìn giữ. Rất khách tí là gìn giữ. Đa năng là tài sản, xét thăng là quý giá. Đa năng xét thăng và rất khách tí như giữ tài sản quý. Đa năng xét thăng và rất khách tí, và từ bên Châu dịch là như tôi dịch chữ ý vá đó, chữ vá đó. Rất khách tí là giữ, đa năng là tài sản, xét thăng là quý, như giữ tài sản quý. Ở trên chùa tôi có để một tấm bảng là coi chừng mất xe, mất điện thoại, mất đồng hồ, mất tiền, .. Đó là cái tấm bảng, tôi làm tấm bảng lớn lắm. Mình để hai dòng. Dòng đầu tôi để vậy. Dòng thứ hai tôi để coi chừng mất tâm chánh niệm. Để hai dòng vậy. Dòng thứ nhất là coi chừng mất xe, mất đồng hồ, mất điện thoại, mất vân vân. Ở dưới để coi chừng mất tâm chánh niệm. Thì mình giữ cái tài sản của mình giống như là đồng hồ hay là điện thoại hoặc là xe, mình phải ráng giữ chứ đâu mình cũng nhìn nó, mình để ý đó. Tôi có cái điện thoại là lâu tôi để túi là tôi rờn cái, tôi rờn tôi sợ nó mất. Có nhiều khi tôi quên là tôi quên rờ tâm chánh niệm tôi nó còn hay không, tôi quên. Mà cái đồng hồ mà cái điện thoại bao giờ tôi quên là tôi rờ tôi có còn hay không. Chắc tôi phải phát huy cái phần thứ hai là lâu tôi rờ cái tim tôi chút xíu coi cái tâm chánh niệm tôi còn hay không, đúng không? À cái được được á, cũng nên vậy đó, nhắc mình chứ, tâm chánh niệm còn không. Cho nên mình giữ cái tài sản quý giá như thế nào thì mình cũng phải giữ tâm chánh niệm như vậy đó. Quý vị thấy người ta có tiền ta mua tủ sắt á, tủ sắt mật mã đó, tủ sắt mà có mật mã, ta bỏ tiền dòng gạt tài sản tiền bạc ta bỏ tủ, ta khóa kỹ lắm. Thì cũng vậy, mình phải giữ cái tài sản của mình, cái tâm chánh niệm cũng vậy, nó quan trọng, nó quan trọng hơn cái tài sản đó. Bởi vì cái tài sản đó khi mình chết thì mất luôn, còn tâm chánh niệm khi mình chết thì nó còn không phải dưới dạng tâm chánh niệm nữa, mà nó còn là con cái, con đẻ của tâm chánh niệm. Nó còn là cái hậu vệ của tâm chánh niệm, hay là cái kế thừa tâm chánh niệm. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình dõi bóng vui liền theo sau. Như bóng với hình vậy, hình với bóng, hình đâu bóng đó, hình đâu bóng đó. Như vậy thì cái tâm chánh niệm này á là tài sản quý giá, vì nó còn đẻ ra được cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc, cái sự an vui cho mình. Như hình dõi bóng vui liền theo sao, chứ vui đó là cái sản phẩm của cái tâm có chánh niệm hay là của tâm thiện. Tâm thiện. Mà tôi cũng xin báo tin mừng cho vậy, người nào có chánh niệm thì người đó có tâm thiện, người đó có nghiệp trắng, người đó có nghiệp lành. Mà chánh niệm thì khi nào có thì tu thì mới có, còn không có tu thì không có. Có tu tập mới có. Mà nếu không có gìn giữ, không có tu tập thì chánh niệm không có. Mà giờ mình ở từ sáng đến tối ở trong chùa mà, cả ngày như vậy mà mình không có chánh niệm thì mình cũng có tâm thiện. Thấy mình cầm chổi quét vậy đó, quét sân vậy đó, nhưng mà tâm thiện không có. Thì không có, nếu người đó không có chánh niệm thì trong lúc quét sân vậy cái người đó không có tâm thiện. Mà nếu không có tâm thiện làm sao có nghiệp thiện? Vì trong tâm có nghiệp, nghiệp và tâm là nghiệp và riêng, tâm là riêng. Mà tâm nghiệp thiện thì mà tâm thiện đi với tâm thiện, tâm dương và tâm sở đi chung với nhau. Mà nghiệp là thuộc tâm sở, chetana, tâm sở tư, chetana chetasika tâm sở tư. Mà chetana tức là nghiệp. Thikkhave chetana hăng kammang và đà mi, này các tỳ kheo, ta nói chính tắc ý là nghiệp, chính cái chetana là nghiệp. Mà chetana là một tâm sở, chetana chetasika, tức là chetana là một tâm sở trong 52 tâm sở. Như vậy như vậy cái chetana này hay là cái nghiệp này á, hay là cái tư tâm sở này là một, tư tâm sở là một. Cho nên cái chetana này quan trọng dữ lắm, cái nghiệp này quan trọng dữ lắm. Mà nghiệp mà tâm sở thì nằm trong tâm dương. Ở trong Thắng Pháp Tập Ý Luận của Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch á, thì ngài đề cập đến chương tâm sở đó, quý vị lật ra cái chương tâm sở đó, cái chương nói về tâm sở đó, có đề cập đến tâm sở, cái đặc điểm tâm sở là gì? Nó có bốn đặc điểm giống tâm vương: đồng sanh, đồng diệt, đồng nương và đồng biết với tâm vương, với citta. Cetasika là tâm sở, tâm sở thì đồng sanh với tâm vương, đồng diệt với tâm vương, đồng nương với tâm vương, đồng biết như tâm vương. Trên chetana, mà chetana là một trong 52 tâm sở: xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng nguyện tắc ý. Tư tâm sở là chetana. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục là 13 đó. Si vô tàm quý phóng dật là 4 nữa. Tham tà kiến ngã mạn là 3 nữa. Sân tật lẫn hối là 4 nữa. Thôn Trầm Thị Miên Hoài Nghi là 4 nữa, là 27 rồi đó. 14 với 13 là 27. Tính niệm tàm ví vô tham vô sân hành xả, tịnh thân tịnh tâm, kinh thân kinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thường thân thường tâm, chánh thân chánh tâm, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, bi tỳ hỷ trí tuệ. Đó là 25 nữa, là 52. Thì trong 52 tâm sở này chia tới na là tư tâm sở. Tư tâm sở cũng là nghiệp có trong tâm. Và người nào có tín niệm tàm quý, niệm niệm là chánh niệm, tín niệm niệm xuất hiện trong nó là một tâm sở nữa, nhưng mà chánh niệm là một tâm sở mà nó có mặt trong tâm. Chánh niệm là một tâm sở có mặt trong tâm, tâm vương, để gọi người đó là người có chánh niệm hay là người không phóng dật. Cho nên cái chánh niệm này, cái niệm này nè, phải là một tâm sở, phải được tu tập, phải được tạo ra, phải được tạo ra. Mà cái nghiệp mà liên quan tới chánh niệm này phải được tạo ra, mà lúc nào cũng có tâm, lúc nào tâm cũng có hết. Như vậy lúc nào tâm vương cũng có thì lúc nào tâm sở cũng có. Mà nếu không có tâm sở chánh niệm thì những tâm sở khác nó sẽ sanh lên, như là si vô tàm vô ý phóng dật, tham tà kiến ngã mạn, sân tật lận hối, hôn trầm thị biên bởi nghi. Mà khi tham khởi lên, đó là cái chùm tâm sở bất thiện. Mà chùm tâm sở bất thiện này có mặt thì chánh niệm tàm quý không có mặt, tính niệm tàm quý không có mặt. Mà tính niệm tàm quý không có mặt thì những tâm sở bất thiện đương nhiên phải có mặt, chắc chắn vậy. Cho nên mình không cho cái niệm tâm sở khởi lên, có nghĩa là mình đồng ý cho những tâm sở bất thiện khởi lên. Cho nên này hay dữ lắm. Mình không cho cái niệm tâm sở khởi lên, chánh niệm khởi lên, đó là niệm tâm sở. Sati cetasika khởi lên thì lopha cetasika, dosa cetasika, moha cetasika khởi lên. Những tâm sở bất thiện đó nó khởi lên. Nhưng làm sao một cái tâm vương mà nó không có tâm sở, đúng không? Làm sao một tâm vương mà không có tâm sở? Làm sao một lớp học mà không có thầy giáo? Không lẽ học trò cứ tới ngồi riết từ 7 giờ đến 9 giờ rồi về ngồi riết cả năm rồi tốt nghiệp hay sao? Làm sao được, đúng không? Cho nên không thể nào có tâm vương mà không có tâm sở. Mà chúng ta ai cũng có tâm hết, ai có tâm vương. Mà nếu không tu tập được tâm sở chánh niệm, có nghĩa là mình đồng ý cho những tâm sở ngược lại nó khởi lên, bất thiện khởi lên. Tôi nói vậy để cho quý vị hiểu được những lời dạy Đức Phật trong tạng A Di Đàm hay vô cùng, mà sâu sắc mà rõ ràng minh bạch lắm, chứ không phải là đơn giản như mình nghĩ. Cho nên không sống không phóng dật, người trí không phóng dật vô cùng quan trọng. Người trí không phóng dật, sống không phóng dật có nghĩa là phóng dật không có. Nếu sống không phóng dật, có cái không phóng dật thì sự phóng dật nó không có, hay là cái khác có chánh niệm thì phóng dật nó không có. Và ngược lại, nếu mình không có an trú trong chánh niệm, mình không phát huy được cái tâm sở niệm, mình không tạo ra được tâm sở niệm thì phóng dật nó sẽ có vậy thôi, chứ cũng ai tài giỏi gì hết. Nếu cái người nào mà có tu tập được chánh niệm thì cái người đó tự động là phóng dật nó không có. Còn người nào không tu tập chánh niệm thì người đó đương nhiên tham sân si sẽ có. Cho nên đừng thắc mắc tại sao cái ông trụ trì trong chùa này ông sân quá vậy. Tại vì ông đâu có tu tập chánh niệm đâu mà ông không sân, đúng không? Tại sao ông trụ trì kia ông tham quá vậy? Tại vì ông cũng đâu có tu tập chánh niệm đâu mà ông tham. Ông không tu tập chánh niệm thì ông tham là chuyện bình thường, đó đúng quy luật. Ông không tu tập chánh niệm mà ông không tham mới chuyện lạ. Cái gì tôi nói không? Chứ khi gặp một cái gì mà ta không có chánh niệm, trong người ta còn tham sân si là đừng có thắc mắc, đừng thắc mắc. Tại vì bản thân cái gì đó người ta không tu tập chánh niệm, người ta không thực hành pháp môn chánh niệm, làm sao người ta có, người ta không tham, không sân si, người ta không phiền não, người ta không hơn thua, sao không có được? Nếu mà nó không có thì nó chặt quy luật rồi, mới đặt quy luật. Không nghe mà về lúc mà vừa ban ngày vừa ban đêm sao được? Mặt trời mọc thì mặt trăng nó lặn, ban ngày có thì ban đêm nó phải mất. Ánh sáng xanh bóng tối diệt, không lẽ một lúc mà ánh sáng xanh lên mà bóng tối cũng xanh lên thì sao? Làm sao có chuyện đó? Mà đây là quy luật. Cho nên quý vị gặp người nào đó, người ta giàu cho là tu lâu đời, lên chức sắc giáo phẩm này kia, nhưng mà họ, mình thấy cái tâm của những cái gì đó phiền não còn tham sân si, mình cũng nên thắc mắc chứ. Nó tại sao tu lâu mà tâm không phiền não nhiều quá, tu lâu sao còn tham vậy? Tại cái người đó từ đầu đến cuối họ không thực hành pháp môn chánh niệm, cho nên là cái tâm của họ nó bị trống. Mà tâm của họ bị trống thì tự nhiên phiền não nó sẽ xuất hiện liên tục từ nhỏ đến lớn luôn. Bây giờ có thể bây giờ phong được lên thượng tọa, được lên ni sư, lên hòa thượng, lên ni trưởng, nhưng mà vì không tu tập tâm chánh niệm cho nên cái tâm nó bị rỗng đi. Rỗng thì trước đây nó toàn là tâm phiền não mà, thì bây giờ nó vẫn tiếp tục diễn tiến chứ sao mà nó thay đổi được. Từ khi cái gì đó họ thay đổi, họ tự thay đổi, tự chuyển hóa bằng cách họ tu tập chánh niệm, thì những cái phiền não, những cái bất thiện đó nó không còn trong tâm của người đó. Cho nên khi tôi nói điều này để cái gì gọi là dễ chịu hơn, không thắc mắc, không thấy khó chịu, đó là quy luật. Và cái người mà giữ cái chánh niệm cũng giống như là giữ cái không phóng dật, cũng giống như là giữ cái tài sản quý giá này, đáng mà giữ. Mà lơ đễnh là bị trộm lấy liền. Bởi vì nên đọc thêm những cái bài liệu của ngài Thiền sư Acincha. Nếu mình học về cái chương chánh niệm này á, thì đọc thêm tài liệu của ngài Thiền sư Acincha người Thái Lan, mà ngài Khánh Hỷ có dịch ra tiếng Việt rất nhiều, và một số việc khác nữa họ cũng có dịch ra tiếng Việt, đọc hay lắm. Và mình tu được, mình ứng dụng được, mình thực hành được. Như vậy cái phần giải thích từ vựng kết hợp với giải thích cái nội dung tôi đã làm xong rồi đó. Phần tiếp theo là tôi nói về cái bản chữ Hán ngu nhân ý nan giải, bản dịch chữ Hán đó, từ bản dịch tiếng Bali đó, thì bản dịch chữ Hán từ bản đó dịch ra chữ Hán thì sao? Ngu nhân ý nan giải, tham loạn hiếu tránh tụng, thượng trí thường trọng thận, hộ ti vi bảo tồn. Ngu nhân ý nan giải là kẻ ngu, ngu nhân là kẻ ngu, người ngu, ngu nhân là người ngu. Ý nan giải là ý nan khó giải, là giải thích hay là hiểu. Ngu nhân ý nan giải dịch là Á Nam Trần Tuấn Khải dịch là kẻ ngu không hiểu chi. Thường Bàn Đại Định dịch từ bản kinh gốc ra tiếng Hán là ngu nhân ý nan giải, kẻ ngu không hiểu chi, cái ý đó. Nên họ ngu si thiếu trí, câu này nghĩa là vậy, họ ngu si thiếu trí, kẻ ngu này không có hiểu gì trời, không hiểu. Tham loạn hiếu tránh tụng, tham loạn hiếu tránh tụng, tham loạn là từ chung, tham loạn. Hai cái từ này là nhóm từ tham loạn, thích tranh tụng, thích tranh tụng, tham loạn thích tranh thiếu là thích tranh tụng. Chuyên sống đời phóng dật, câu thứ nhì là chuyên sống đời phóng dật, kẻ ngu nhân, kẻ ngu không hiểu chi, tham loạn thích tranh tụng là chuyên sống đời phóng dật. Chuyên sống đời phóng dật ở đây dịch là tham loạn thích tranh tụng. Mà tranh tụng thì cũng là phóng dật, phóng dật mới tranh tụng, thì lấy cái ý thôi, chứ là dịch từ sát là chưa là không sát. Bậc thượng trí thường trọng thận, trọng thận là thận trọng, ở đây dịch âm là trọng thận. Thượng trí thường trọng thận, dịch là bậc thượng trí, bậc trí cao, e dè. Bậc thượng trí e dè là bậc trí cao e dè. Giữ gìn rất quý trọng, hộ ti vi bảo tồn. Hộ ti vi bảo tồn là giữ gìn rất quý trọng. Hộ là hộ trì, bảo tồn, hộ trì bảo tồn. Ti vi vi đó là làm. Chữ ti trong chữ từ điển Thiều Chủ tôi tra thì nó có chữ ti, mà chữ ti này có cái bên nó có cái bộ thủy. Còn chữ ti trong cái bản chữ Hán này không có cái bộ thủy. Cái bản có bộ thủy thì dịch chữ hết. Hết. Cho nên chữ ti này tôi dịch ra không được. Hộ dịch được, vi là làm, dịch được, bảo tồn là dịch được. Còn chữ ti này thì trong từ điển ta chưa ra. điển thiệu chủ á, mình mới từ điển khác không biết sao. Kẻ ngu không hiểu chi, tham loạn thích tranh tụng, bậc thượng trí e dè, giữ gìn rất quý trọng. Bản tiếng Anh á thì hòa thượng nó ra ngày dịch từ bản Bali đó, ngày dịch ra tiếng Anh: The ignorant foolish fawn indulge in heedlessness, the wise man guard earnestness as the greatest treasure. Tức là kẻ si mê, ignorant, tỉnh từ, nhưng mà nếu mà có chữ g trước là nó là danh từ kẻ si mê. Foolish fawn là người cuồng sĩ, người cuồng sĩ cũng là si mê, foolish mà, foolish là cũng là kẻ si mê. Indulge là đắm chìm theo, dễ vui trong cái phóng dật, đắm chìm trong phóng dật. In heedlessness, đắm chìm trong phóng dật. Cái âm này là nissaness cũng được, tại âm âm Mỹ nó đọc khác, âm Anh nó đọc khác, nó có hai âm. The wise man, bậc thiện trí. The wise là bậc trí tuệ, man là người. The wise man là người trí tuệ. God tức là gìn giữ, quan sát, là canh giữ. Earnestness là cái tâm niệm hay tâm chánh niệm, hay là tâm không phóng dật. As như the restless treasure là cái kho tàng, như là cái kho tàng vĩ đại nhất, restless là quý giá nhất, vĩ đại nhất. Ở đây dịch dịch giả nổi tiếng Phạm Nguyên Khánh dịch là: kẻ si mê, người cuồng sĩ, dễ vui phóng dật, bậc thiện trí canh giữ tâm niệm, như kho tàng vĩ đại nhất. Kẻ si mê, người cuồng sĩ, dễ vui trong phóng dật, tức là không chánh niệm, mà người có trí tuệ thì canh giữ cái tâm canh giữ, gìn giữ cái tâm, như gìn giữ cái sự chánh niệm, gìn giữ cái tâm chánh niệm như kho tàng vĩ đại nhất, như cái kho tàng quý giá nhất. Ở tỉnh xá này mà nếu ở đây mà có một kho vàng trong này chắc là giữ kỹ lắm ha. Ai cũng phải canh ra giữ, mướn bảo vệ 24/24 không có ngủ. Trên chùa tôi có mà có khóa thiền có 3 ngày. Rồi các Phật tử đến là tu. Có mấy người ở đêm 8 chiếc xe Honda. Rồi buổi tối tôi phải thuê người ngủ 3 đêm. Giữ 8 chiếc xe đó trả 500.000. Tức là cái tâm chánh niệm mình giữ không có tốn tiền mà không chịu giữ. Còn 8 chiếc xe phải bỏ 500.000 mà giữ. Tại vì sợ đã để rồi nó trộm vô, nó bỡ, mở khóa rồi nó lấy xe nó chở đi 1-2 giờ đêm, mình đâu có biết 8 chiếc xe biết bao nhiêu tiền của người ta, rồi biết sao mà nói, ăn nói làm sao. Cho nên là cũng phải nhờ người ta giữ và trả tiền người ta. Đừng bảo vệ thì họ làm việc ban ngày, nhưng bây giờ mình kêu họ thức ban đêm thì mình phải trả tiền thêm, mình giữ nó. Chiếc xe không phải là tài sản vĩ đại, không phải tài sản quý giá, gọi là đa năng sách thăng, tài sản quý giá mình cũng phải bỏ tiền để mình giữ. Nhưng mà Đức Phật ngài nói là giữ cái tâm chánh niệm còn hơn giữ 8 chiếc xe nữa. Thế giữ một cái kho vàng ở trong này nè, trong này mai mốt mà đào lên rồi nó ra kho vàng. Đi trưởng Chiêu Liên có nói tôi hồi xưa ở trong quận 5 có người ta đào đất đổ ra chỗ pháp viện Minh Đăng Quang á. Lúc đó là người ta đổ đất ở đó, nhưng mà lúc mà ta đào đất, ta bỏ lên xe ta chở ra đó cũng có một số vàng ở đó ta chôn sao á. Cho nên là có mấy người đi lượm rác á, thì họ lượm được một số vàng, cái họ đồn rùm beng lên hết. Dân ở vùng đó họ tới họ đào cái xung quanh cái pháp viện Minh Đăng Quang te tua hết rồi. Tại một người lượm được thì đồn đã nha. Nhưng mà thật sự cái vàng đó là do hồi đó ở quận 5 mấy người ta, chắc cái thầm mấy năm về trước mấy người Hoa này kia đó họ chôn vàng rồi sao họ không truyền lại cho con cháu, người ta không biết á. Lúc ta làm nhà làm cửa ta múc đất ta đổ đi bớt đi, ta làm tầng hầm này kia ta đổ đi bớt thì biết chỗ nào đổ thì ra chỗ pháp viện Minh Đăng Quang mà đổ. Hồi đó mấy sư ở chùa đó không biết cho biết chắc cũng có lý ha, để cho dân ngoài họ lấy trọi, mà họ đồn nhau tới họ tạo sới bớt xung quanh hết, loang lỗ vậy đó. Còn 10 phút nữa tôi nói câu chuyện là kết thúc. Câu chuyện này rất ngắn nhưng mà cũng có ý nghĩa. Thưa quý vị, Lúc tôi học ở Ấn Độ thì người ta có cho dạy tôi một môn mà bắt buộc tôi phải thi, phải đi điểm. Đó là cái môn học gọi là book review. Book review có nghĩa là đọc và tóm tắt tác phẩm. Tóm tắt một tác phẩm trong sách. Thì trong câu chuyện này thì chúng ta đọc rồi chúng ta tóm tắt lại. Và chúng ta cho một vài ý kiến và cái suy nghĩ của mình. Đó là cũng là một môn học mình phải học và mình phải thi lấy điểm đàng hoàng. Mà tôi muốn hướng dẫn cho quý vị để quý vị có cái cách tự học đó, là tự học. Mình đọc câu chuyện, đọc một cái tác phẩm mình đọc chậm. Rồi mình tóm tắt lại. Và trong quá trình đọc như vậy thì những cái ý tưởng nó khởi lên, nó sanh lên. Rồi ghi ra. Và những ý tưởng đó nó cần lắm. Tại vì khi mình đi thuyết giảng, mình nói chuyện này kia đó, mình dự hội thảo thì những ý tưởng của mình mà ý tưởng mới á, ý tưởng lạ á, người ta mới chấp nhận. Còn nếu mình nhai lại ý tưởng người khác á, cái suy nghĩ người khác thì người ta không chấp nhận. Những điều mà người ta đã nói rồi, bây giờ mình nói lại thì cũng như không. Những điều mà người ta chưa nói, mình nói. Nhưng mà phải dựa theo những lời dạy Đức Phật trong kinh điển. Đức Bổn Sư thuyết bài kệ này khi Ngài tận ngữ tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến cái Tết thác loạn của những người ngu si. Hồi xưa mà nó có những cái phong tục tập quán mà nó ngộ, nó lạ vậy đó. Ví dụ như bây giờ mình ở Việt Nam mình đây mà ai mà mình đang ngồi mà ai tới tạt nước mình chắc mình giận dữ lắm không? Nhưng mà ở Thái Lan, Campuchia mà tới cái mùa Tết mà ai mà tạt nước mà mừng dữ lắm. Đó vậy đó. Còn bây giờ mình đang ngồi đây mà ai mà lỡ mà đem đi nước mà tạt tới mình chắc mình giận dữ lắm, mình tánh ra luôn. Tương truyền rằng có một thời nọ trong thành Sa Vách Thí, thành Sa Vệ đó, trong thành Sa Vệ này có chùa Kỳ Viên, nổi lên phong trào ăn Tết thác loạn. Giống như bây giờ mình đi Tết á, đi đánh bài cờ bạc này kia thoải mái không Tết á, sao bằng mọi hết một hai ba mạ đánh bài là bị bắt chết á. Nhưng mà cờ bạc bắt thằng bằng, nhưng mà rồi mấy ngày Tết người ta cũng cho đánh bầu cua cá cọp rồi. Đánh bài cào bài tứ sắc rồi bài binh sập xám này kìa. Tôi nhớ hồi nhỏ, lúc tôi nhỏ tôi đi có mấy đồng mấy ngàn gì đấy mà chờ đến Tết để đi qua ra quánh bầu cua cá cọp. Bây giờ cái đó hình như nó ít phổ biến thôi. Cái thời tôi là nó phổ biến gì lắm, năm 72-73 gì đấy, 71 phổ biến lắm. Ở kia nào mà đánh con cua mà nó ra con cua cái mừng chết vậy. Đánh con bầu, đánh trái bầu ra trái bầu cái mừng. Cái hình ảnh đó giờ tôi không bao giờ quên. Thì cũng là một cách ăn Tết, mặn Tết nó là hơn thua với nhau á. Hơn thua. Tham sân si, thắng thêm nuôi dưỡng hận thù, khổ đau kẻ bại ngàn thu nhớ hoài. Thắng thì vui tới thích lắm, mà khổ mà thua thì đau khổ hoài. Như người ta tưởng hiện nay ở dọc theo biên giới ở Campuchia Việt Nam ấy là có những cái casino, những cái sòng bạc quốc tế mà mọc lên dọc theo biên giới của Campuchia Việt Nam mình, ở vùng như là Tây Ninh, Gò Dầu được kia đó, vân vân, thì người Việt mình qua cũng đánh bài dữ lắm. Thấy báo đăng là bị đánh rồi là sau đó là thua rồi là cầm cái mạng luôn. Nói tôi cầm nè 20 triệu, cái mạng tôi 20 triệu, tôi cầm đó, đã đưa mình 20 triệu, rồi quánh ăn thôi chắc chắn là thua rồi, là đâu có tiền trả, lấy cái mạng này mà trả. Thì mới viết thơ về điện thoại về gia đình, nói gia đình đem tiền mà trả. Rồi gia đình cũng không tin cho nên không đem tiền nó trả, mà có tiền đó mà đếm. Rồi cái người mà bắt cái người đánh bài đó mà thua đó, chặt một ngón tay bỏ ra trong cái bao ni lông gửi về, vân vân. Hiện nay cái tình trạng đó nó nhiều quá. Cho nên mình bổn phận của mình đây phải giáo dục cho các Phật tử mình không được sa đọa vào cái chuyện đó. Bởi sa đọa chuyện đó thì nhiều cái chuyện hệ lụy khác xảy ra chứ. Cho nên cái chuyện mà ở thành Sa Vệ có một cái Tết giống như trong đoạn kinh này nói là có. Mình ở Việt Nam cũng vậy, bây giờ hiện nay Tết nhất là cờ bạc là dữ lắm, thu đêm suốt tháng vậy. Trong dịp này những kẻ ngu si thiếu trí lấy tro và phân bò thoa khắp mình mẩy suốt 7 ngày. Cái năm đầu tiên mà tôi đi qua Ấn Độ tôi học
năm đầu tiên tôi cũng đi hành hương đi xuống cái vùng miền quê nơi có các Phật tích á, thấy người ta lấy phân bò, người ta là người ta két lên vách tường á. Tôi hỏi ủa làm cái chi vậy, kêu nói là lấy cái này để mà cho nó khô rồi đem nấu, nấu cơm, nấu nước. Mình ở Việt Nam thấy con bò mình sợ cũng chết luôn. Bên họ lấy đồ, họ làm nó thành cái miếng bánh giống như bánh tráng vậy đó, rồi trét lên vách tường, rồi phơi lên. Mà nó cũng sợ dơ gì trời. Thì cái chuyện mà họ lấy cho phân bò mà họ thoa lên mình là chuyện bình thường, không có gì lạ. Đó là cái phong tục tập quán, là cái niềm vui của họ mà. Bây giờ ở đó họ nghèo quá, họ không có gì thoa, không có nước hoa, họ thoa rồi lấy phân bò họ thoa lên vậy đó. Dạ dạ vậy đó. Thôi mình chấp nhận vậy đi. Họ đi ngông nghênh ngoài đường, đi ngông nghênh ngoài đường vậy đó, nói toàn là những lời tục tiểu. Cái chuyện nói tục này ở Việt Nam mình có Hà Rầm, thấy không? Quý vị lên mà lên xe đò mà ngồi hồi mình nghe mấy người bạn hàng rồi mấy người lơ xe tài xế rồi nói, mình thấy muốn lấy bông gòn bịch lỗ tai dễ sợ vậy đó. Đó. Nói những lời tục tiểu nữa, họ chứ thề này kia, đúng không? Chứ đừng cái chuyện mà hồi xưa cái đây mấy ngàn năm ở tại cái đất nước này là chuyện cũng có chứ phải không? Mình tin là có. Hiện nay mình cũng thấy nó cũng có. Mấy người mà ở ngoài đời của Việt Nam mình đây này là những người làm ăn, những người trộm cắp, những người mà xì ke ma tí, thì họ cái lời tục tiểu của họ là chuyện bình thường. Còn mình đây mình tu từ nhỏ tới lớn hoặc tu trong chùa mình quen rồi, mình nghe cái lời đó mình chịu không nổi. Dầu gặp thân quyến hay bạn bè tại gia hoặc xuất gia, họ cũng chẳng thấy hổ thẹn gì hết. Họ đến trước cửa nhà người mà văn tục, chủ nhà nghe những lời bất nhã của họ chịu không nổi, phải tùy theo sức mình mà bố thí cho họ nửa đồng hoặc một đồng bạc. Đó, họ đi ngang vậy đó, họ đi trước vậy đó. Nếu trường hợp mà mình cho tiền họ đi luôn, họ qua nhà khác. Còn nếu mà không cho tiền thì họ đứng rồi nó chửi hoài đó. Là cái phong tục của họ. Đó là ngày Tết thôi. Từ nhà này sang nhà kế cận lại trổ ra những tràng thô ác ngữ. Khi nhận lãnh tiền bố thí rồi, họ lại tiếp tục đi nữa. Bây giờ trong thành Sát Vệ có đến 50 triệu thánh thinh văn, đó là những người đắc tu đầu quần, dù là cái người cư sĩ hoặc là xuất gia. Những vị cư sĩ của Đức Thế Tôn nói rằng: Bạch Thế Tôn, xin Ngài cùng với chư Tăng ở trong tịnh xá đừng vào thành khất thực trong thời gian 7 ngày kể từ hôm nay. Vì đi đường người ta chửi quan tục dữ lắm, cho nên thôi đừng đi. Sau khi sắp đặt sự cúng dường cơm áo để hộ độ chư Tăng trong 7 ngày Tết thác loạn xong, không ai bước chân ra khỏi nhà của mình nữa. Khi hết Tết, đến ngày thứ 8, các đệ tử cư sĩ cung thỉnh chư Tăng và Đức Phật vào thành để cúng dường. Bạch Ngài, trong 7 ngày qua chúng con khổ tâm hết sức, ngày nào cũng nghe những lời thô tục của kẻ ngu si, thật muốn bịt cả hai lỗ tai. Bọn họ không biết, không một ai biết xấu hổ, vì vậy chúng con không dám thỉnh Ngài và chư Tăng vào thành thất thực, và chúng con cũng không dám ra ngoài nhà nữa. Nghe lời nói của các vị Phật tử, Đức Phật kết luận rằng: những kẻ ngu si thiếu trí thì hành động cẩu thả như thế, còn bậc trí giả thì lo giữ gìn hạnh chuyên cần như giữ một kho tàng quý báu và đắc chứng bất tử đại niết bàn. Rồi Ngài nói bài kệ: Ma đa ma nu yun chan ti ba la nu me no chan a ba ma đan cha me đa vi đa năng xét thăng và rắc khát ti. Kẻ ngu si khiếu trí luôn sống đời phóng dật, người trí không phóng dật như giữ tài sản quý. Như vậy câu kệ này được ra đời trong hoàn cảnh đó, trong hoàn cảnh là có một cái Tết 7 ngày mà dân chúng họ thác loạn, và các Phật tử thỉnh Đức Phật ở trong chùa 7 ngày rồi họ lo thức ăn, họ để cúng dường cho Đức Phật và các chúng tăng. Rồi sang 7 ngày thì các vị Phật tử mới xin sám hối Đức Phật và xin Đức Phật cũng tùy hỷ hủy xả cho. Thì Đức Phật mới nói về kệ này. Nguyên nhân mà có bài kệ này là vì lý do đó. Cũng xin cảm ơn mấy cái người mà ăn Tết này, nhờ mấy người ăn Tết này mới có bài kệ này chứ sao, đúng không? Nhờ ăn Tết thoát loạn này mà mới có bài kệ này. Bài kệ mà Đức Phật là vậy. Và đặc biệt trong cái bài kệ này có đề cập đến cái gì? Những người ngu si vô trí thì hành động cẩu thả như thế, còn bậc trí giả thì lo giữ gìn hạnh chuyên cần, chánh niệm không phóng dật như giữ một kho tàng quý báu. Chứ không phải là mình thấy người ta vậy thì mình hùa theo. Cái ý mà trong này cũng muốn đề cập đến. Chứ ngày mình ở một cái chúng hàng trăm người mà có những người họ dễ vui, họ không tinh tấn giống như mình, thì thôi mình cứ tinh tấn, họ chuyện của họ nói chuyện của mình. Chứ đừng thấy họ như vậy rồi mình phiền não. Mà nếu mình thấy họ như vậy mình phiền não thì mình cũng bị phiền não, mình cũng bị tham sân si nó tấn công mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu mình thấy họ như vậy mình theo họ thì mình cũng xài luôn. Ở trong cuộc đời này nó phải có vậy, nó có đủ thành phần, chứ không thể nào mà tất cả mọi người giống nhau hết. Mình cũng bắt buộc cái điều thứ ba mà mình phải nhận định vậy nè, mình không bắt mọi người giống như mình được. Chúng sanh thì mỗi người có duyên nghiệp khác nhau, người nghiệp dày duyên mỏng, người thì nghiệp mỏng duyên dày. Cái làm sao mình áp đặt, mình cào bằng được người này giống người nào giống người nào? Có thể cái đầu giống nhau là cái đầu ai cũng cào hết, nhưng cái tâm mình khác nhau thì cái tâm mình là không thể bắt buộc người khác như ý mình được. Trong cái câu này, trong câu chuyện này chúng tôi muốn nói cái bài học đó có ba điều. Thứ nhất là nó có cái hiện tượng đó, không thể không có hiện tượng đó, xưa có nay có, không có gì thắc mắc hết. Xưa có nay có. Cái thứ hai là mình không nên khó chịu khi một những người họ có những hành động như vậy, những hành động thô lỗ cọc cằn tục tiểu vân vân, mình không nên khó chịu. Cái thứ ba là mình không có chạy theo họ được, mình thấy họ rồi mình chạy theo họ không được. Họ ngu si thiếu trí chuyên tấm đời phóng dật, mình là người trí, người trí chuyên phóng dật như giữ tài sản quý. Cho nên không thấy họ như vậy, họ ở chung cùng một chùa với mình, họ ở chung cùng một làng xóm với mình, mà họ có những cái hành động như vậy, có những lời nói như vậy, thân khẩu ý như vậy, mà mình theo họ cũng không được. Đức Phật này dứt khoát, mình cũng không phiền háo chuyện đó của họ. Một điều nữa mà tôi nói rồi, nó nhắc lại, phải cảm ơn những người nữa. Nhờ có cái hiện tượng đó, nhờ cái sự việc đó mà Đức Phật mình giảng câu kinh này. Hôm nay mình có bài học, mình có câu kinh này mình mới học được. Mình có câu kệ này mình đọc lên du dương trầm bổng quan nghĩa theo. Thế nhiều khi cũng phải cảm ơn họ được, tội nghiệp cho họ. Chứ mình không nên là phiền não với họ mà cũng khó chịu. Cho những lời dạy Đức Phật, những câu chuyện trong kinh Phật vâng vâng, là chúng ta cần phải học nhiều, học càng nhiều càng tốt, học càng nhiều càng tốt. Vì ở khía cạnh này Đức Phật dạy về phương diện này, ở cái khía cạnh khác Đức Phật dạy về phương diện khác. Cho nên chúng ta không thể học một hai câu, năm ba câu rồi chúng ta cứ nghĩ đủ rồi, không được. 84.000 pháp môn mình phải học để trị mình 84.000 cái phiền não, theo cái hình ảnh tượng trưng vậy đó. Đây là hình ảnh tượng trưng, 84.000 pháp môn, 84.000 pháp môn, 84.000 pháp môn mình phải học để mình trị 84.000 cái phiền não. Giống như bây giờ mình trong cái tiệm thuốc tây nó phải có nhiều thuốc để trị nhiều bệnh, chứ còn mình chỉ bán thuốc nhức đầu không, mà người ta đang bao tử mà cái tiệm thuốc tây này chỉ toàn bán thuốc nhức đầu không, không được. Cho nên chúng ta cần phải học những lời dạy Đức Phật càng nhiều càng tốt. Và khi học được những lời dạy Đức Phật thì chúng ta càng hiểu về Đức Phật, càng có niềm tin về Đức Phật. Và càng hiểu càng có niềm tin về Đức Phật thì chúng ta càng thực hành những lời dạy Đức Phật. Đó là bài học của chúng ta. Hôm nay chúng tôi yêu cầu quý vị quan nghĩ cho là cố gắng học được lòng. Từ câu số 21 đến câu số 26 này đã học được lòng. Học cho kỹ, học cho thuộc, để mình làm cái nền tảng, cái đà để mình có thể tiếp tục học những câu sau, tự học. Nếu mà khoảng 10 câu, 8 câu mà tôi giảng của mùa hạ năm nay mà quý vị đọc được, quý vị học được thì những câu sau quý vị tự học được. Có những tài liệu người ta chuẩn bị sẵn, có thể mình tự mình nghiền ngẫm mình tra cứu được.
và nhớ một điều quan trọng trước khi chết, vì phải nhớ là phải thuộc đủ 423 câu, tối thiểu là tiếng Việt, thuộc lòng như cháu. Tiếng Bali có thể thuộc được câu nào thì mừng câu đó, nhưng riêng tiếng Việt thì tôi xin thỉnh quý vị trước khi chết là phải thuộc 423 câu. Ở đây ni sư nói quý vị thuộc hết rồi, khỏi học nữa.